Còn
ở bên nhà có cơ hội tiến hóa về tâm linh, cái điều đó là điều cần thiết nhất trong cái giây phút. Còn hỗn loạn hơn nữa, chứ cái đó không có hỗn loạn bao nhiêu. Những chuyện hỗn loạn hơn nữa đi tới chỗ chết chóc thì mình phải biết lo về phần hồn, cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện mà nói về tổ chức về chính trị rồi này kia nọ, chúng tôi xin miễn bàn vì cái đó chúng tôi không có biết. Và chúng tôi cũng có ý niệm đi về Việt Nam để làm gì. Chúng tôi chỉ biết tu là chúng tôi có cơ hội gần cứu quyền thất tổ của chúng tôi hơn. Và tôi thấy rằng cái sự giao cảm thương yêu giữa người nhà với chúng tôi rất khăng khít trong cõi thiêng liêng. Mà nếu bất trắc có gì xảy ra, chúng tôi có thể cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là nhiệm vụ của người tu, về phương diện tu. Còn về chính trị thì chúng tôi không biết, tịt mù vì không có học, không có nói được. Tôi có học về tu, còn học về chính trị chúng tôi không có làm. Cảm ơn lời hỏi của anh.
Dạ thưa, trước hết xin cảm ơn thầy đã giải đáp cho chúng con hôm qua những thắc mắc để giúp chúng con có dịp tự tu tự tiến. Hôm nay xin phép thầy giải thích thêm cho chúng con vài điểm thắc mắc nữa. Thưa thầy, xin thầy giải thích cho chúng con biết rõ sự sai lầm một cách thành thật trong vấn đề thi hành hay là phạm tội, cho rằng bị sai lầm tức là có lỗi với Thượng Đế. Nhưng mà sự sai lầm của mình đây do mình làm một cách thành thật chỉ không biết. Thưa thầy, gọi là the bon foi đó thầy. Dạ. Tức là dựa trên ý thức chân thành và nghiêm chỉnh thì có bị Thượng Đế kết tội hay là có bị Tam Giáo Tòa kết tội không?
Thượng Đế là hoàn toàn tự do, cho chúng ta có thanh trực và có khối óc sáng suốt. Tội chính mình làm tội và buộc tội cho mình. Thăng thưởng chính mình xây dựng cho mình được tiến hóa, chứ không phải Thượng Đế bắt tội người khác. Cho nên những cái gì mà người ta làm tội á, nhìn trong mặt họ thấy à, họ có ác ý, thấy nó ghi chép hết rồi. Mà họ làm điều phước đức, nhìn mặt họ cũng biết được. Đó là nó đã ghi chép hết rồi. Chứ họ làm họ phải chịu. Cho nên những cái chuyện mà làm về chánh nghĩa, về đại cuộc thì đâu có cái gì mà tội. Về chánh nghĩa, về đại cuộc là họ chết họ cũng thành thần vậy. Sao? Vì họ muốn hy sinh cho tất cả mọi người, họ vấn mọi người, thì cái chết họ có giá trị, thì không có tội. Đó, Thượng Đế cũng không có buộc người ta. Nhưng mà chính họ buộc họ, họ kêu là muốn tư lợi và giết nhiều người để mình có của, mình hưởng. Đó là mình sẽ đi xuống, mình hại mình mà thôi. Lấy của để làm gì? Để dâm dục, để cờ bạc, để hại tâm linh của họ, thì tự họ quỷ lấy họ. Cái luật rất rõ ràng.
Xin cảm ơn thầy, con xin đặt lại vấn đề chút xíu. Thưa thầy, vì vấn đề mà làm một việc sai lầm mà với một tinh thần hiểu lầm hay là thành thật, thưa thầy, trong giáo hội, bằng cớ là trong giáo hội Công giáo, thời gian qua trong sử thì có ghi rằng giáo hội Công giáo đôi khi vì những tín đồ quá khích thì đã sử dụng coi Công giáo của mình như là một đạo giáo chính thống mà tiêu diệt các đạo giáo khác, hoặc là đập phá các đền thờ tà thần, hoặc đốt sách ngoại đạo, thưa, hoặc đốt luôn cả những người xem là bị lạc đạo. Thưa thầy, với cái hành động của những người đó là hành động một cách thành thật, như thế thưa thầy có bị Tam Giáo Tòa kết tội không?
Nói đạo là tất cả đều của Chúa ban hả thầy, tùy theo trình độ tiến hóa mà học hỏi, không có thể đụng đạo và phá đạo. Phá đạo là luật trời sẽ xử. Phá đạo là phá luật của trời, không có quyền phá đạo. Phải nhớ chỗ này.
Thưa thầy, cũng tiếp theo điểm nhỏ trong cái này là có những người nhận thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những người khác, mà họ tin tưởng như vậy thưa thầy. là phải tiêu diệt họ, vì họ là những người bệnh tật, yếu đuối, ốm ho, phải giúp họ đi, cho họ chết càng sớm càng hay. Như thế chúng ta đã thực thi cái đường lối của Thượng Đế đã giao phó vậy. Thưa Thầy, những người đó hành xử một cách như vậy đó mà thật tình thì có bị Thượng Đế hay gọi là Tam Giáo Tòa kết tội không?
Bởi vì con người là quan trọng. Dù họ yếu đi nữa thì kiếp trước họ có sai lạc, bây giờ cho họ có cơ hội để thức tâm và tiến hóa theo định luật của vũ trụ. Mà bây giờ mình đem mình giết họ, mình là phạm luật trời rồi. Một cọng cỏ nó cũng muốn sống mà tại sao mình đi giết con người? Một con người là quan trọng, tại sao đi giết con người? Cho nên những cái đó là những cái hành động đó, rồi sẽ tự họ có cơ hội xử họ, chứ không phải là hay đâu. Không được động tới con người, nhất bất sát sanh, không được giết người.
Xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm ranh giới giữa lòng từ bi và công bằng. Thưa Thầy, có sự kiện này xảy ra, con xin trình bày. Nhân cái dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ hôm 4 tháng 7, dạ, có một anh đó điên điên khùng khùng vì sách dao đâm chém loạn hết. Thì có một anh cảnh sát chìm đó lấy súng bắn anh kia. Thưa, hành động của anh đó để bảo vệ anh điên khùng này mà hạ sát người kia, như thế anh này có bị kết tội không? Từ điểm thứ nhất, thưa Thầy, còn cái nữa. Thưa, bên Việt Nam, tôi có một hôm đó thì ở trên xe autobus, dạ, có một anh đó thì bị bệnh hủi, dạ, sau ngày cách mạng đó, thưa Thầy. Thì có một cô đó, trẻ em đi học sinh, ngồi autobus, thì thấy cái anh hủi kia ngồi gần mình, sợ quá chạy, anh kia ôm và cắn cô này, thì cái anh công an lấy súng bắn anh này chết. Kính thưa Thầy, trong hai trường hợp đó, cái người hành xử vũ khí để hạ sát người kia, để bảo vệ an ninh trật tự chung như vậy, có bị Tam Giáo Tòa kết án không?
Cái đó là luật đời, họ cũng có quyền buộc nữa. Cái là luật đời xử chứ không cần để Tam Giáo Tòa. Bởi vì mình có khí giới để bảo vệ cho người yếu, mà trong lúc đó không có phải là đi chỗ giết chóc mà mình đi bắn chết đối phương, là mình người hành xử cảnh sát có tội. Dù cái người kia điên loạn, mình làm sao cột người đó hay là nắp đi giết người kia. Cái đó ở thế gian cũng buộc tội được rồi, đâu cần phải Thượng Đế, đã có luật hết rồi. Cái tội đó tội cố sát vì hình sự đó, anh thấy không? Cũng một chuyện sơ sơ mà mình là một cảnh sát, tại sao mình không dàn xếp được, mình đi giết người ta, một người cùi mà đâu có sao, thấy không? Rồi còn một người mà điên loạn kia thì mình phải có cách. Mình là cảnh sát, mình đã học đủ võ rồi, judo, mình giật cái nó ngã rồi, tại sao mình đi bắn chết người kia? Anh thấy không? Luật ở thế gian nó đã xử rồi, khỏi cần để Thượng Đế, không phiền để Thượng Đế, không phiền với Tam Giáo Tòa.
Dạ, kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm điểm này. Thưa Thầy, có nhiều vong linh, linh hồn được phép hiện về để phá, gọi là để phá phách những người còn sống đây, hoặc là đập cửa, hoặc rung nhà, rung cửa vân vân, hoặc hiện hình một người đứng trên cây. Thưa Thầy, theo quan niệm của vài người anh em trong Phật giáo thì cho rằng những vong linh nó trở về phá phách như vậy, mục đích là xin anh chị em làm ơn đọc kinh cho tôi sớm siêu thoát. Xin Thầy cho chúng con biết ý kiến.
Không phải đâu. Nó có chuyện ở địa ngục nhiều tội nhân mà nó được nhẹ, thả lên, cha mẹ cúng, anh em cúng, nó về. Nó về rồi nó cũng trốn lậu. Nó trốn lậu, tống cảnh sát rồi nó đi làm chỗ này sợ, chỗ kia sợ để người ta cúng quại nó. Mà một thời gian ngắn thì cái hiện tượng nó mất, không còn nữa. Vì một thời gian ngắn người ta hiểu được rồi người ta bắt. Nó cũng như thế gian. Cho nên cúng rồi về rồi cái thấy sướng, ở luôn, trốn luôn, như trốn quân dịch vậy đó.
Thưa kính Thầy, có cái trường hợp một ông linh mục về thăm bốn đạo. Thì ông linh mục đó bị phạt, cho nên khi gõ cửa thì một người bốn đạo ra tiếp gặp vị linh mục đó và chào cha. Thì cha bắt tay, cái tay người kia bị cháy. Thì cha nói rằng cha đương ở dưới lửa luyện tội, xin con đọc kinh cho cha. Thưa Thầy, trường hợp đó có Thầy.
Cái đó chưa chắc gì hiện tượng của vị linh mục, mà con quỷ có thể làm như vậy. Rồi cái người kia nắm tay ra, người đó lần lần sẽ
trí thông minh nó sẽ bớt lần lần, điên loạn. Có thể đi chỗ xâm, bị xâm chiếm đó. Bị xâm chiếm bởi con quỷ đó. Chứ đừng có tưởng vị linh mục. Quỷ nhập.
Tôi xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, tiếp theo con xin thầy giải thích thêm. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, thưa thầy, phía bên, hai bên Việt Nam tiêu hao 3 triệu người. Thưa thầy, như thế thì những nhà lãnh đạo chiến tranh, một bên thì gồm có Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh, bên đây gồm có ông cụ Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu. Thưa thầy, kết thúc cuộc chiến tranh như vậy là 3 triệu mạng người phải hy sinh. Thưa thầy, như thế những người lãnh đạo chiến tranh này có phải trả lời trước mặt Thượng Đế không, thưa thầy?
Cái đó ra Long Hoa thì phải có hiện diện của những vị đó hết rồi. Khi mà kỳ tới Thượng Quân ra Long Hoa thì mọi người phải trình tội và xử tội. Mà nơi đó là linh địa Việt Nam. Cho nên hỏi tại sao xứ Việt Nam bị chết tới mấy triệu người? Vì một cơ thanh lập của Thượng Đế. Và từ hung quá hiền mới kết thúc được một cuộc chiến và sẽ có 1.000 năm hòa bình ở tương lai. Thì chúng ta thấy sự hiện diện hiện tại để ngũ cường là Liên Xô, mà mảnh đất có chút xíu à, và toàn là cái thứ dữ tới không à. Tại sao? Thì nhiêu đó các bạn tự suy nghiệm để thấy. Tôi không phải ở trong thiên cơ, nhưng mà vì sự thanh tịnh và suy nghiệm của tôi thấy vậy, để đóng góp và để mọi người an tâm lo tu. Vì cái cơ thanh lọc của một mảnh đất nhỏ mà tương lai nó là một nòng cốt tinh thần tu học tiến hóa của nhân loại ở tương lai.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, câu hỏi tiếp xin thầy giải thích cho chúng con. Giuđa bán Chúa. Thưa thầy, trong thánh kinh bên Thiên Chúa giáo thì có nêu rằng Đức Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh vì ông Giuđa Iscariot gì đó, ông phải ham tiền, thưa thầy, ông bán Chúa để lấy số tiền đó. Kính thưa thầy, như thế thì ông Giuđa này đã góp công vào vấn đề cho Chúa được đóng đinh để thi hành đúng cái kế hoạch của Thiên Chúa không, hay là ông Giuđa này có tội? Kính thưa thầy, nếu ông Giuđa này ông không bán Chúa, thưa thì thế Chúa Đức Chúa Giêsu có bị đóng đinh không, thưa thầy?
Cái luật của vũ trụ nó tới thì giờ Chúa phải thọ mà để đem cái đạo vào đời. Nếu Chúa không chết mà không có ông Giuđa làm như vậy thì ngày nay Thiên Chúa giáo không có bành trướng. Thì cái luật của vũ trụ đã sắp đặt như vậy. Cho nên người hành đạo có chết thì chết sống là một, không có nghĩa lý gì. Cho nên Suzuki đã cho chúng sanh thấy rằng hồn là bất diệt, ta chết mà ta còn sống lại được mà. Rồi Giuđa để cho chúng sanh thấy rằng lòng tham là không có giá trị. Cái hai bài học cho chúng sanh và dẫn chúng sanh trở về đạo tâm thật sự.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, câu kế tiếp. Thưa thầy có giảng cho chúng con về duyên nghiệp trói buộc ở tại thế này. Kính thưa thầy, con ông đó đã nói với tụi con như vậy: tôi ngồi soi kiếp thấy rằng tôi phải 4 vợ phục vụ để trả nợ đời. Kính thưa thầy, bây giờ ông nói giờ phải làm gấp. Bây giờ tôi cưới 4 bà cho rồi để trả nợ, để khỏi trả cái nghiệp cho rồi. Xin thầy cho biết ý kiến.
Vì cái dục tính của ông không có cách mà thoát khỏi, thành ra ông mới bảo vệ cái dục tính mà nói vậy thôi. Có người nói tới 7 vợ, có người nói tới 18 vợ, cái là tùy thức thôi, tùy cái dục tính của mỗi cá nhân. Thấy không? Mà con người mà biết chuyển dục từ dục động mà tới dục tiến hóa vô cùng thì người đó lại không có vợ nữa và chỉ biết tu mà cứu mình và cứu đời. Bởi khi mà tu xuất phát từ lên trên bộ đầu á thì có không có bao nhiêu, không có bao nhiêu, không không biết bao nhiêu mà đủ phần thanh điển để học hỏi ở cõi bề trên. Thành ra người ta không có nghĩ tới cái chuyện dục tạm bỡ tiêu hao tại thế. Cho nên những vị đó cũng nhiều người cũng có tu nhiều môn phái, nhưng mà tới giờ đó nói là thôi tôi kiếp này tôi lấy đủ 8 bà rồi, kiếp sau tôi ở lên trời luôn, tôi không có xuống nữa. Đó là một biện thuyết để bảo vệ cho mình mà thôi. Cho nên có cái thể xác, Chúa cho, Thượng Đế cho cái thể xác, tới lúc giờ phút lâm chung mới thấy rằng người đó đúng hay là không. Bệnh hoạn là một cái phương thức trừng trị tâm linh. Cho nên cuối cùng của hai năm sẽ thấy, cuối cùng cái ngày chết của hai năm đó sẽ thấy rằng thượng luật có trị họ là không. Chắc chắn là những người đa thê thì sẽ bệnh hoạn lê lết, rất khổ cực trong giờ phút lục đập chung. Mà cái biện thuyết đó không vững và sẽ thất bại.
Xin cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy giảng cho chúng con là về trong tương lai đây, Đại hội Long Hoa sắp đến, thì có nhiều vị cũng giảng hay như Thầy sẽ xuống đây nói chuyện với chúng con. Thì những vị này đây nói hay, nhưng mà đến lúc rồi mình tin họ, họ sẽ ẩm mình đi. Kính thưa Thầy, làm sao phân biệt được? Xin Thầy giảng cho chúng con biết thêm.
Cho nên các bạn đã có cái pháp tự tu tự tiến thì không sợ ai giảng hết. Có pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì cái lúc mà mình nghe pháp mà tới lúc mình soi hồn rồi, nó quên hết những lời giảng của đối phương. Cho nên cái phương pháp này là chánh pháp rất hay, và không có bị con quỷ con ma nào lừa được. Không vô được, không vô được trí óc. Giảng là giảng, nhưng mà tối anh soi hồn anh làm pháp luân nó đi mất à, không nhớ tới cái những gì đối phương giảng nữa, thì làm sao anh bị lệ thuộc. Anh hiểu không? Cho mình đã nắm được cái chánh pháp để giải tỏa và lập lại quân bình. Khi mà luồng điển của anh ở trong mình nó quân bình rồi á, thì cái tà nó có đến mà nó xâm chiếm, nó muốn lấn áp anh, nó chỉ có đánh ra thôi. Sự quân bình là ánh sáng đuổi bóng tối đi.
Tôi xin cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, kế tiếp Thầy đã nói về ngày Long Hoa Đại hội, tức là ngày thanh lập, thì sẽ có một số người được tuyển chọn lên để hưởng một cái cảnh an nhàn đó. Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng cho chúng con biết về Thượng Đế cũng như càn khôn vũ trụ, tức là sự cân bằng giữa khối trược và khối thanh mới tạo thành. Kính thưa Thầy, nếu mà cái ngày Long Hoa Đại hội chỉ còn có người tốt lành không, tức là khối thanh, thưa Thầy, khối trược đã mất rồi, tức là Thượng Đế và càn khôn vũ trụ sẽ mất thăng bằng.
Long Hoa Đại hội là một nhóm người quân bình và định tội phân xử cho người kẻ nào trượt, kẻ nào thanh, rõ rệt, chứ không phải hết hết thể là toàn thanh. Mà Long Hoa Đại hội là nhóm đã quân bình, tự đạt được sự quân bình để phán xét cái tội trạng của những người lâm vào trận này, lâm vào trận kia, lãnh nhiệm vụ cơ độ thiên cơ mà làm sai, được xét xử nơi đó. Lúc đó là lúc phán xét tất cả tội hồn, chứ không phải là thanh hết.
Kính thưa Thầy, tiếp theo xin Thầy giải thích thêm. Thầy đã giải cho chúng con biết rằng vấn đề tự giận, tức là hủy diệt thân xác của mình, là quyền uy của Thượng Đế, tức là mình có tội. Kính thưa Thầy, vì một lý tưởng nào đó, chết cho một lý tưởng, thí dụ như Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, là tự hủy mình để chết cho đạo pháp. Còn những người trong trại giam cũng đã tự giận chết vì không sống nổi với Cộng sản. Và tại Sài Gòn, xin Thầy nhớ cho ông Nguyễn Tường Tam, tức là vào 1960, cũng đã tự giận để phản đối lại chính quyền của Ngô Đình Diệm. Kính thưa Thầy, lực tử hình của một quốc gia thì nó có tốt hay xấu? Nếu mà chúng ta áp dụng nó, quốc gia duy trì cái lực đó, thì là cái quốc gia đó có đi trái lại với cái lực của pháp, của Phật Pháp không? Xin Thầy cho biết ý kiến.
Cho nên những người bỏ sát mà tự hủy, đó là đương nhiên phạm luật rồi. Vì Thượng Đế đã cho cái khối thông minh nhịn nhục, mà không chịu nhịn nhục trở ra chấp nhất. Mà trong cái chấp nhất đó nó nguy hại, bỏ sát mà không có lý do. Còn những người kiểu bằng hai bên chiến tranh với nhau, nhưng mà người lãnh đạo đó là một bậc vua chẳng hạn, tự tử vì dân, mà vì người đó suốt đời hướng về chánh nghĩa thì người đó chết cũng thành thần. Hướng về chánh nghĩa suốt đời, không có lạm dụng mới thành thần, còn không chết rồi cũng bị tội như những người kia. Đó. Rồi còn cái gì tôi quên rồi. Cái luật tử hình đó là cái chuyện đó, là luật tử hình ở trong chế độ tự do thì luôn luôn có cái sự triển hạn. Vì những người không cách gì mà trị được hết, cũng như con quỷ xuống thế gian, có cách gì đâu trị, nhưng mà buộc nó về tội hình, tử hình, rồi cái lễ nào đó họ lại giảm, cái lễ nào rồi họ lại giảm. Cho nên cái luật của chế độ tự do rất rộng rãi và có tinh thần cứu độ về tâm linh. Còn cái luật ác ôn ở bên kia thì giết liền. Thì sau những nhà lãnh đạo sẽ lãnh đủ vì nó sẽ thưa. Vì nó có quyền ăn năn, không cho cơ hội nó ăn năn thì nó có cơ hội đi thưa. Thì tới Long Hoa sẽ thấy những người đã đứng ra thưa.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Thầy là cái tự nhiên chúng con là mình tu là phải có lòng từ bi. Nhưng chẳng hạn như mấy con gián rồi đó thầy, ở nhà mình vậy đó, rồi cái nó bu đồ ăn đồ này kia cái nọ rồi nhiều quá, rồi làm sao con phải dụ nó hết thầy?
Bây giờ cái khoa học văn minh nó đủ máy móc, chị để thì nó chung vô nó ăn cái kia thay vì ăn đồ của chị, dễ quá mà hỏi cái đó làm chi. Nó có mấy vụ gián, vụ chuột, vụ rùa, vụ hết rồi. Có sao? Không có ăn chung gì. Cái đó có chút xíu điển không ăn chung gì hết. Không có điển nữa.
Dạ, kính thưa thầy, xin thầy giải thích thêm cho chúng con. Thầy đã nói giảng cho chúng con biết rằng một cây cỏ cũng là có sự sống. Mà chúng ta ăn rau tức là thủ trảm ba đào, thưa thầy, tội còn ác hơn giết một con thú. À dạ dạ dạ, thưa xin cảm ơn thầy. Dạ. Đội của cái cỏ đó dạ. Dạ. À. Dạ, thưa kính thưa thầy, vì thế là mình ăn nó mình cũng bị tội và mình cũng phải xin độ để cho nó siêu thoát.
Cơ tạng của con người có thể thăng hoa lên trình độ cao. Cho nên mình có cái pháp đó, mình làm pháp luân thường chuyển, nó mừng lắm. Nó được tiến hóa. Bởi vì nó chỉ kết tụ luồng điển của nó để nó đi tới cái chỗ kêu sống chung với loài người. Thành ra nó phải hy sinh bằng một giá như là một vị Bồ Tát hy sinh tất cả cuộc đời của mình vì đạo pháp. Thì nó phải hy sinh tất cả cuộc đời của nó cho chúng sanh, nó mới được tiến hóa.
Xin cảm ơn thầy.
Thầy, xin phép thầy với lại tất cả quý vị, tôi xin có một câu hỏi độ chừng một phút. Thưa thầy, nếu như lời thầy giảng thì cái thân hình của chúng ta, tức là mỗi cá nhân, nó là một cái tiểu vũ trụ. Và cái tiểu vũ trụ đương nhiên là theo một cái luật trời định là có sinh trụ họa diệt. Và cả cái càn khôn vũ trụ như thầy giảng thì cũng vậy. Có nghĩa là cái tiểu vũ trụ là cá nhân, có những cái tiểu thể, và cái càn khôn vũ trụ như là đại thể. Vậy thì thưa thầy, cứ theo như là tất cả những sách vở cũng như là lời thầy giảng, thì thưa thầy là nếu cứ như thế, trong cái hồi nãy có một ông bạn, ông hỏi về vấn đề về Việt Nam mà chúng tôi đang thắc mắc, cũng nhân cái cơ hội đó nảy ra cái ý mà để cho tôi có câu hỏi bây giờ. Thì thưa thầy là như vậy, bây giờ chúng ta đang lang thang bỏ nước ra đi như thế này là cũng do cái vận mạch của nước. Vậy thì thưa thầy, theo thầy có một cái trình độ hiểu biết siêu nhiên hơn con người, thì thưa thầy, thầy có thấy rằng nước Việt Nam có một cái thiên cơ, có do cái thiên cơ định hay không?
Đó là thiên cơ. Anh nghĩ coi, chúng ta là người Việt Nam đi khắp thế giới, không có chỗ nào không có mặt. Để chi? Để học hỏi. Và để nhớ nhà, nhớ quê hương, để hướng thượng mà lo tu học. Rồi tương lai những người hải ngoại mới thật sự đóng góp cho xứ sở đúng theo nền văn minh hiện đại. Và về siêu hình học thì người Việt Nam ra đây đau khổ nhiều, tự nhiên nó phải tìm đạo, đạo này đạo kia đạo nọ để nó tu, thì cái tâm linh của nó được đi tới cao. Thành ra tương lai vừa siêu hình vừa vật chất sẽ kiến thiết sự sở rất tốt đẹp trong lúc anh em hòa thuận với nhau, cái cơ duyên đó. Thì chúng ta nhớ cái thể xác này là cái luật của vũ trụ, và chúng ta lập lại trật tự với cái luật vũ trụ, thì tự nhiên chúng ta đem lại cái thanh khí mà để hòa hoãn những cái chiến cuộc sắp tới đối với thiên cơ. Bởi vì ác khí trùng trùng, nó mới xoay chuyển một cái thiên cơ cho chúng ta ra đây trong một cách bất ngờ mà chúng ta không biết tại sao. Anh thấy ở Việt Nam là một cái thiên cơ rõ ràng. Anh có nhà lầu, có xe hơi, có súng ống, có vị thế, tại sao anh bỏ chạy? Một cách hạ màn, một cách như vậy đó, thì tương lai cũng sẽ có một tuần hát như vậy ở mảnh đất Việt Nam. Thì chúng ta chỉ lo tu học và chờ ngày về đóng góp. Và ra đây cần phải học hỏi, cần phải hạ mình, cần phải nhịn nhục để học hỏi trong chu trình tiến hóa sẵn có và ban cái ân phước cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta.
Dạ, thưa thầy, tiếp theo sự giải thích của thầy thì như vậy, nếu đã có thiên cơ thì thưa thầy, thầy là người mà được tiếp xúc với lại thế giới vô hình từ lâu, theo như là chúng tôi được biết và được nghe tiếng. Vậy thì thưa thầy, Việt Nam trong tương lai sẽ là một nước như thế nào, và cái tương lai đó gần hay là xa? Và nếu đã gọi là thiên cơ thì phải do sự định đoạt của trời, hay là nói là tối cao là vị thượng đế? Vậy thì thưa thầy, cái oan nghiệt của nước Việt Nam như thế nào mà nếu đọc lịch sử đó thì thấy rằng buồn nhiều hơn vui, có nghĩa là nước Việt Nam bị hoạn nạn khốn khổ nhiều quá, như là kêu bằng là cái oan nghiệt nhiều quá, mà cái sung sướng thì không có bao nhiêu nếu so sánh với các nước khác ở trên thế giới. Vậy thì thầy xin thầy cho biết cái thiên cơ đã định đoạt là cái thời gian bao nhiêu lâu?
Tôi đã nói rằng tôi không giữ thiên cơ và không có quyền nắm thiên cơ, thì tôi không có định đoạt ngày giờ với anh. Và tôi cũng suy luận như các anh, vì người Việt Nam là người bị nhồi quả tối đa trong quả địa cầu này. Nó có một kiến thức rất sâu lộng, nó biết thờ ông bà, nhưng mà nó vẫn bị nhồi quả. Để chi? Điêu luyện nó, để tận dụng và thành lập một cơ đồ của Thượng Đế và tương lai dẫn dắt nhân loại đi tới thế giới đại đồng. Theo tôi biết như vậy. Cái thân của người Việt Nam khổ lắm, mà càng khổ là càng tiến sâu về đạo pháp, về chiều hướng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở đây có nhà có cửa, nhưng mà khổ lắm. Ai cũng ao ước muốn được về xứ sở, muốn nhìn lại quê hương. Nhưng mà trong cái tu á, là sẽ đoạt trọn lành mọi sự việc, lập lại trật tự hòa với vũ trụ. Thì chúng ta với xứ sở chúng ta không có mất, mà chúng ta sẽ có một xứ sở lớn hơn là nhân loại, chung hưởng hạnh phúc chung ở tương lai. Mà do người Việt Nam thấy nhỏ bé vậy mà ra đi giảng và đi đạt tới cái mức tu cao độ siêu hình, và nói cho chúng sanh biết rằng anh không về với anh sẽ mất cơ hội hết.
Nếu theo như là cái tiếng của dân gian nói đó, thì có thể như là thời mạt kêu bằng là thời tận thế, là mạt pháp thì là về bên đạo pháp, mà nếu nói về đời thì là tận thế. Vậy thì sau đó sẽ là một cái hội liên hoa, mà theo như thầy nói nước Việt Nam sau đó sẽ có cả ngàn năm, tức là có ngàn năm hòa bình. Vậy thì chỉ có một ngàn năm thôi chứ không được dài hơn.
Tôi biết mà suy diễn của trong tâm tư tu học tôi, và tôi cũng nghe lóm chút trên đó vậy thôi, chứ tôi không có dám tham dự. Cái chuyện gì tham dự thì mình phải trách nhiệm, thì phải đi tới nghìn năm hòa bình. Tại sao người Việt Nam không chịu cộng sản? Hỏi người Việt Nam chịu quốc gia không? Cũng chưa tin mấy, vì khổ quá rồi. Nó muốn lấy một cái đường lối trung dung để nó thăng hoa. Thành nó ra ngoài này, nó thấy rằng nó học cái khóa gì? Khóa tình người, giữa con người và con người. Đang học cái tình người. rồi đi tới từng người rồi nó thấy rằng khi ơi tình thương là quan trọng. Khi người Việt Nam được đổ bộ ở đây là do khi giới tình thương tận độ mình mới có sự hiện diện ở đây của khắp năm châu. Mà cái đó chiều sâu đó là Chúa, là Thượng Đế. Người nào tin Thượng Đế nói về Thượng Đế, người tin Chúa, Chúa bằng ơn. Đó là một phép lạ cho chúng sanh. Mà nhân cái cơ hội này mà không biết tu tâm sửa tánh và đến cống hiến những cái gì mà người đã lãnh của người khác. Mình người Việt Nam khổ, tôi cày ruộng, tôi ăn mắm, tôi chịu được. Nhưng mang ơn tôi khó chịu lắm. Phải tính chất người Việt Nam như vậy không? Khổ mấy tôi chịu, nhưng mà mang ơn tôi khó chịu. Mà hiện tại mình đang mang ơn. Mang ơn của bề trên, mang ơn của nhân loại. Bây giờ tương lai người Việt Nam phải đóng góp cái gì mà để trả lại cái ơn đó? Chỉ có sự tu học. Đem lại chân lý cho mọi người, thay họ. Và họ có thể tu một cái phương pháp nào mà giải thoát và để tránh cái cảnh luân hồi mê chấp chém giết lẫn nhau nữa. Người Việt Nam nói tới chém giết là không muốn nữa rồi, từ lớn tới nhỏ không muốn. Muốn làm sao cả thế giới hòa bình và qua lại dễ dãi thương yêu lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta biết yêu ta không mà nói chuyện thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta ra đây thấy cô đơn, thế họ kỳ thị, mình phải trở về với chính mình, thương yêu mình, học một cái pháp luyện cho mình có sức khỏe, có quân bình, và để hưởng những giây phút Chúa ban, Thượng Đế ban. Chúng ta hiểu cái nguyên năng và nguồn cội sẵn có của chính chúng ta là từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chuyện đó là chuyện quan trọng hơn. Cho nên người Việt Nam dễ nghe, dễ hiểu và dễ tu và dễ tiến bộ. Nếu người thực thi đúng pháp và tiên tới. Bất cứ đạo nào người Việt Nam vô không bao lâu mà họ phân tách đủ hết trong công giáo, cơ đốc đâu, họ nói rất rạch. Vì sao? Họ từ trong khổ mà ra. Và họ tìm được chân lý, họ phải hưởng ngay. Giây phút nào họ đọc thánh kinh, họ hưởng ngay. Họ đọc kinh chùa, họ hưởng ngay. Mà người Việt Nam ra đọc được chữ Việt Nam mừng lắm, mà dẫn giải về chân lý thì họ mừng lắm, họ mở trí. Cho nên chúng ta đã và đang trên đường học hỏi chân lý, tương lai mới thật sự đóng góp cho đất nước. Theo sự ngu hiểu của tôi bao nhiêu công chuyện đó, còn cái chiều sâu và định ngày giờ này kia cái nọ tôi không biết, bởi tôi không có làm cái việc đó. Cái nào tôi biết được tôi nói vậy thôi.
Ừ. Cái câu hỏi chót ạ. Thì thưa thầy, hồi nãy có một ông bạn, mà nếu tôi không nhầm thì có lẽ là ông bạn này, thì anh ấy có đặt nhiều câu hỏi, mà rất là những câu hỏi dù là những tiểu tiết thế nhưng mà thấy cũng rất là có ích lợi. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa, nó có là liên quan tới câu hỏi mà xin thầy. Đây là một cái thiền ý, có thể là một cái ngụ ý. Thưa thầy, anh có hỏi rằng là cái hệ vô vi của thầy này, tức là cái đạo mà thầy đang dẫn dắt, thì có thuộc về cái đạo nào không? Có phải là tôi đại khái như vậy, tôi không biết là ông ấy hỏi hay là ai hỏi, nhưng mà tôi chỉ nhớ như vậy. Thưa thầy, thầy trả lời là không có thuộc về một Phật, mà không có thuộc về Thiên Chúa giáo, mà không có thuộc về ai hết. Thì thưa thầy, nếu theo như thiền ý của tôi đó, thì có lẽ thầy bỏ hai chữ Phật pháp đi ở trong đó, thì có phải là hay không, mà lại có thể đối với tất cả mọi các tôn giáo khác có thể là dễ hòa đồng hơn, mà nếu dùng hai chữ Phật pháp trong đó có nghĩa là nghiêng về bên Phật giáo.
Trật rồi. Nếu người nói mà chữ Phật á mà nghiêng về Phật giáo là trật rồi. Phật là nghĩa gì? Nguyên khí càng khôn vũ trụ ban chiếu xuống thế gian, vũ trụ xương sống đứng đang hấp thụ cái cung trời xích sắc, bản thể người nào cũng xích sắc, luồng điển âm và luồng điển dương. Phật pháp là phải trở về căn bản trong lành của chính mình. Pháp là hành, pháp là đi tới, mới trở về cái căn bản trong sạch của chính mình, chứ không phải ông Phật là đi theo ông Phật đó. cho người ta không hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của mỗi thể xác đều rõ như vậy. Anh không có nguyên khí lấy gì sống, anh có xương sống lấy gì sống, anh không có sự ngũ tạng ở trong này quanh co như vậy mà luồng điển âm, luồng điển dương lấy gì sống. Phật là vô danh, đâu có phải ông Phật là tu Phật, tôi phải lệ thuộc ông Phật đó, trật tôi phải hành tới đó tôi mới trở về sự trong lành của tôi. Phật pháp là vậy, khoa học quyền bí nó nằm ở trong này, mà vì tôi lập lại trật tự thì nó trở về với sự an lành của tôi và không có nhơ bẩn nữa. Nhất trần bấn nhiễm cũng như đoá sen, nó là một kỹ thuật để tiến hóa chứ không phải tôn giáo. Cứ trực lưu thanh, thanh lọc mình. Bao la phải thanh lọc mình.
Thầy có điều này
vô lượng
là nó là đây cái tiêu đề đây là pháp lý vô vi
khoa học
huyền bí Phật pháp. Thì nó chứ pháp lý thì nó về vấn đề nó gọi là cái bên tốt phương pháp. Vô vi là cái ý niệm của lão giáo. Là không làm gì hết để
vô vi là của tất cả đạo nào cũng có vô vi hết.
Tức là cái ý niệm của lão giáo có nghĩa là mình để thiên nhiên như vậy. Khoa học về khoa học. Huyền bí về siêu hình. Phật pháp trên đây là một cái tiêu đề thì nó có vẻ nó hòa hợp tất cả. Về khoa học cũng có, về lão giáo cũng có, về huyền học cũng có, về Phật pháp cũng có. Nó là một cái thì đó nó chưa
Phật pháp là trở về với sự thanh tịnh của mình đó.
Gồm tóm nhiều cái không có gì là
còn vô vi là Thiên Chúa giáo cũng vô vi. Đi tới đại thanh tịnh là vô vi. À, không được. Không có sửa được. Sửa nó mất giá trị. Bởi vì đây là có lời giải thích tại sao phải sửa. Thấy không? Còn bên Cao Đài cũng có vô vi. Bên Phật pháp cũng có vô vi. Đi vô chỗ không, không. Vô là không. Vi nhỏ là cũng tiêu luôn. Tâm không có chấp. Không có mê. Không có loạn. Chứ vô vi đâu có phải của cái đám người này đâu. Cái đám người này học cái kỹ thuật để đi tới vô vi. Chứ vô vi là có đời đời trong quả địa cầu này. Của Chúa, của trời làm mà đâu phải người phàm làm đâu. Không, không. Nhỏ nhất cũng không còn nữa. Không có mê chấp nữa. Mở tâm, mở trí hết, không có mê chấp nữa. Không có động loạn.
Không phải là có lý thưa thầy, là bởi vì ông không nói về vô vi mà ông nhấn mạnh hai chữ Phật pháp.
Phật pháp bởi vì họ còn chấp.
Là vô lượng pháp môn nhiều lắm và nó là bao la lắm, thành ra hai chữ Phật pháp rất có thể hiểu nhầm. Thì cũng như hồi nãy đấy, mà thưa thầy tôi có đề nghị rằng nếu có thể được thì tại sao thầy không lấy một cái ký sinh từ khác để thay thế? Có nghĩa là cái đó có lợi là bởi vì như thế đó, thì không chứng tỏ rằng nếu là đứng về Phật pháp, về phía Phật tạo Phật để mà hành đạo thì có thể thu hút được tất cả những cái tín hữu khác và các tôn giáo khác, chẳng hạn như Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Kinh Lạc, vân vân, ví dụ vậy. Mà họ không, khi họ theo họ không có một cái mặt cả mà nói rằng là theo thành tám tức là theo đạo Phật hay là theo đạo gì đó Tam Kỳ Phổ Độ là Cao Đài, thì họ không có một cái mặc cảm như vậy nữa. Có nghĩa là nếu bây giờ giải thích hai chữ Phật pháp rất rộng và rất nhiều ý nghĩa sâu xa, không thể nào nói trong tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà đó là cái ý mà thế này. Tôi thấy cái ý của ông cũng là một ý hay. Mà hồi
không, mà từ hồi nào giờ tôi thấy là cái pháp mà tôi hành đây đó là Công giáo hành nhiều nhất. Trời tới Hòa Hảo cũng có, Cao Đài cũng có, Cơ Đốc cũng có. Họ đã hành và họ cảm thấy rằng họ gần Chúa hơn. Họ lấy lời nguyện của họ có giá trị hơn. Chính họ đã thanh lọc họ rồi. Mượn cái kỹ thuật này để thanh lọc thôi chứ không có làm gì hơn hết. Còn bây giờ muốn sửa pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí học được rồi. Cũng được, để quyền bí học. Mà không xài Phật pháp, pháp lý vô vi khoa học, quyền bí học. Nhưng mà nếu mà mình chấp ở trong cái chữ mà mình không hiểu cái lý Phật pháp đó thì mình thấy động loạn, mà tôi cắt nghĩa cái Phật pháp đâu có cái gì vui vậy? Không có gì phải hành tới thôi, không có gì hết, chứ không phải lệ thuộc bởi ông Phật.
Trường học có nhiều phái, phái đầu tiên là của Ấn Độ, ở trên Ấn Độ là phái của bên Trung Hoa, bên Nhật Bản. Thì công giáo cũng có, nhưng mà khá là tên khác, mà lại suy niệm. Và cũng nó hỏi rằng thầy, thầy ở trong cái phái nào, cái nguyên thủy là của bên Ấn Độ hay của bên Nhật Bản hay của bên Trung Hoa?
Không, tôi không có theo cái nguyên thủy, tôi theo cái phương pháp như vậy đó, có nhiều chuyện đó thôi, không có thêm bớt gì hết. Cái soi hồn pháp luân thiền định có nhiêu đó thôi, không có chấp.
Cái vị mà thầy, cái vị mà xưa của thầy là ai?
Đó là người Việt Nam, cũng là người, cũng là thực hành cái pháp này, Đỗ Thần Hậu cũng học cái pháp này. Tôi học từ bao nhiêu chuyện đó, tôi đâu có làm gì hơn đâu nữa, hết rồi. Rồi còn cái chuyện hơn nữa tôi không biết, ai muốn sửa làm gì làm, chứ tôi học có bao nhiêu đó, tôi nói bao nhiêu, tôi phải thành thật chứ tôi nói láo đâu có được.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị, chúng tôi thật ra hôm nay có cái may mắn là ngồi đây để nghe thầy giảng và nghe quý anh quý chị phát biểu ý kiến để mà học hỏi thêm. Thật ra chúng ta là con người, nhiều khi mình cứ nghĩ về cái lời hơn chứ không nghĩ về cái ý. Chẳng hạn như vô vi đó, có thể nói là vô là không, vi là làm. Nhưng thầy nói là vô là không, vi là nhỏ. Nếu mà giờ mình nói là vô vi là không làm gì hết, ở không chơi hay ngồi không, là cái đó cũng khác nghĩa rồi. Cái đó là cái nhiều cái tiếng Việt Nam nó hay lắm, nó nhiều nghĩa lắm. Cái Phật, nhiều người ông thầy thì giảng Phật khác, còn mình hiểu hiểu ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Lạc, ông Phật này ông kia nọ, hội Phật học, hay là Phật tử, hay nhóm Phật giáo, hay là cái nghĩa nó khác, nhưng cái ý nó không phải vậy. Thì nếu mà giờ mình thật ra mình ngồi đây mà nói về cái lý thì vô cùng, mà cái ý thì có một. Đến giờ vấn đề mà thấy cái Phật pháp hay là Thiên Chúa hay là Công Thiên Cao Đài là chẳng qua là cái sự phân biệt mà thôi. Cũng như tôi đây, tôi là có nhiều người bạn của tôi kêu ê thằng Bảnh, cái người khác là ông kỹ sư, cái người khác nữa kêu Mr. Nguyễn, thì tôi cũng nói là tôi chứ ai, cái đâu có khác, tên thì khác nhưng thì tôi có một tôi thôi. Thì thử bây giờ đây thì cái chuyện đây là một dịp để mà trao đổi ý kiến, nhưng mà cái chuyện học hỏi đó, cái đạo vô cùng như thầy khuyên là mỗi người đều thực hành rồi sẽ học hỏi trong cái chuyện thực hành của mình. Thì theo tôi cũng có một sự mạo muội để mà trình bày như vậy để cái kết thúc, hoặc là để cho buổi họp này được vui vẻ và quý vị được cái lúc để mà cùng có ông chị Bôn có lòng mời quý vị ăn cơm trưa, thì tôi xin tới đây chấm dứt.
Cái này là cái pháp học rồi là pháp của mình phải trách nhiệm, chứ không phải cái tôn giáo trách nhiệm. Cho nên cái pháp này làm thế nào mình cứ làm vậy, là mình trách nhiệm với chính mình chứ không có lệ thuộc của ông thầy. Tôi là người đi trước làm nhiều chuyện này, ông tư người đi trước ông cũng làm nhiều chuyện này. Bây giờ các bạn làm bao nhiêu công chuyện là các bạn đi tới à. Ta chỉ kỹ thuật mình đạp xe đạp đi tới vậy thôi, nhưng không có gì hơn hết. Không phải tôn giáo. Còn ai mà công giáo thì Thiên Chúa giáo, người ta tin Chúa, người ta về với Chúa, tin Phật về tới Phật.
Đây là kỹ thuật lập lại quân bình của chính mình thôi, chứ không có tổ chức cái gì mà như mấy chỗ kia, không có gì hết. Không thờ ai hết. Cảm ơn thầy, cảm ơn
quý vị. Người đã có một cái kinh nghiệm về cái đó thì cũng hỏi thầy về cái đó. Thầy nói rằng là người đứng đó là đứng ba ngôi, thì cái đó là chính thầy đã chiêm nghiệm được, đã cảm nghiệm được trong tâm hồn mình, bằng cách là mình sống, mình vươn lên, mình sống, mình hòa hợp với đấng đó, thì thấy được cái đấng đó nói cho biết là ngài như vậy. Chứ còn sức loài người không thể thấy được, đó là một tự nhiên chắc là vì nó nằm trong cái thức và cái vô thức. Vô thức là cái gì? Thiêng liêng, linh thiêng, vì mình không có kinh nghiệm gì hết cả. Còn cái thức là mình biết rõ rồi, thì cái đó là cũng đúng, nhưng mà nó là trong cái hướng đó, tức là mình tin. Tin là cái gì mình không biết, nhưng mà mình cho người kia nói là đúng, vì họ có biết như vậy. Thì tin có nghĩa, tôi nghĩ vậy, tin là cái niềm mình là cái điều gì mình không biết được do sức của mình, nhưng mà mình cho rằng có, bởi vì cái ông đó, cái người đó nói như vậy, mà cái đó là cái người hết sức biết, giỏi giang và có quyền. Biết vậy thì mình cái đó là niềm tin.
Thì mình niềm tin là một chuyện, nhưng mà mình phải hỏi với cách nào không biết. Cho nên ta có cái phương pháp.
Người ta cũng có người với mình, mà người ta tìm ra một đường lối để hiểu cái đó,
và họ tự cảm nhận rằng không có sai chạy.
Đúng. Thì bây giờ mình làm sao mình phải đi theo cái con đường mà người ta đã đi để mình nghiên cứu tới. Cũng như anh vô trong trường đại học, mà người ta phải lấy cái ly, người ta đổ nước, người ta thử, nó mới ra công chuyện. Mà mình không làm. Mà bây giờ mình nghe cái lý, mình tin ông đó đâu có được. Đâu có tin được, tin là trật rồi. Cho nên mình phải hỏi cách nào để đi tới. Thì bây giờ tôi nắm cách đó, tôi về tôi đi thử coi. Cái cuộc hành trình này nó vậy đó. Mình phải đi, và từ trong bây giờ con người tôi bị muốn tìm cái thức cũng khó lắm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi
mượn cái pháp coi thử tôi đi tới cái thức trước cái đại ra.
Mà cái khu lãnh vực của thức là giá trị của lãnh vực của thức nó nằm ở đâu? Tại sao? Thì tôi phải dùng cái pháp, tôi mới đạt tới thanh tịnh, tôi mới bước vào cái chân thức của tôi. Tôi từ đó tôi mới đi tới vô thức.
Tôi mới thật sự quỳ trước chân lý.
Là lời nói của
Kinh Thánh hay là lời nói của Phật
đều là đúng, lúc đó là chính tôi xác nhận cho người khác cũng không có xác nhận được. Nói ra người ta nói tôi điên. Mà chỉ tôi phải hành tôi mới tìm ra được.